Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã phường được tổ chức trọng thể, đề ra nhiều mục tiêu cụ thể, phát huy lợi thế của địa phương. Khởi công dự án khu công nghiệp Sao Mai Nghĩa Trung, khu công nghiệp đầu tiên được khởi công sau sáp nhập tỉnh. Các địa phương cần nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng do mưa lũ và tình trạng sạt lở đất đá, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân. Hôn đúc lòng tự hào dân tộc qua trưng bày hiện vật bảo tàng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng phường Võ Cường trở thành đô thị trung tâm kiểu mẫu của tỉnh Bắc Ninh, xanh về không gian, thông minh về công nghệ, văn minh trong quản lý và hiện đại trong đô thị. Đây là gợi mở của đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Võ Cường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Hữu Quất, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đảng bộ phường Võ Cường hiện có 63 tổ chức đảng trực thuộc với 3.045 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, phường đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, khẳng định vị thế là một trong những phường trung tâm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, kinh tế phường có bước chuyển dịch mạnh theo hướng đô thị, thương mại dịch vụ. Trên địa bàn hiện có khoảng 10.000 người nước ngoài sinh sống làm việc, góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thu hút khoảng 1.000 doanh nghiệp mới mỗi năm. Toàn phường có gần 3.500 doanh nghiệp đang hoạt động, dẫn đầu toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Võ Cường đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá, trong đó phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt từ 14% trở lên, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 5-8% một năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 8-10% một năm. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương chúc mừng phường Võ Cường trong nhiệm kỳ đã có nhiều chỉ số đạt cao, dẫn đầu tỉnh. Thống nhất với định hướng phát triển, mục tiêu cùng 18 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp chủ yếu của phường nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đồng chí, phường Võ Cường cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng kinh tế đô thị, trọng tâm là thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ. Cùng với các phường lớn, Võ Cường phải là động lực tăng trưởng của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
xác định rõ vai trò, vị trí của phường trong tổng thể phát triển của tỉnh để xây dựng tầm nhìn chiến lược hướng tới trở thành địa bàn đô thị kiểu mẫu, là hình mẫu của tỉnh, của khu vực. Trọng tâm là thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, thương mại dịch vụ, logistics, thương mại điện tử, dịch vụ chất lượng cao. Và tôi cũng đề nghị các đồng chí xác định một điều là phường Võ Cường phải cùng với phường Kinh Bắc và phường Bắc Giang cùng với một số phường trung tâm là cái động lực chính để phát triển kinh tế của tỉnh và đóng góp lớn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, phường Võ Cường cần đi đầu trong xây dựng mô hình phường thông minh, đẩy mạnh triển khai chính quyền số, xã hội số và công dân số, gắn với cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, thực hiện tốt ba an, an ninh, an sinh, an toàn, tăng cường công tác quản lý, sự giao thoa văn hóa giữa các quốc gia khi có tới 10.000 người nước ngoài sinh sống trên địa bàn.
Chiều 21 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước khi diễn ra phiên thứ nhất, đoàn đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đặt hoa dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh nguyện kế tục trung thành với sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đoàn kết đồng lòng phát huy truyền thống vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống văn hiến anh hùng của quê hương Bắc Ninh. Tại phiên làm việc thứ nhất diễn ra chiều 21 tháng 8, đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội. Thông qua chương trình nội quy, quy chế làm việc của đại hội, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và dự thảo văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 8 với sự tham dự của 298 đại biểu, đại diện cho hơn 12.000 đảng viên của toàn Đảng bộ.
Dự đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Thái lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng nhấn mạnh, Đảng bộ Mỹ Thái cần tiếp tục xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất. Trên cơ sở tiềm năng lợi thế, xã cần đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp và thương mại dịch vụ, chú trọng quy hoạch không gian phát triển bền vững, đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị đồng bộ, tạo động lực cho tăng trưởng, quan tâm phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ nhân dân, đồng thời chú trọng đổi mới phong cách lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Việt lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị xã cần phải khai thác hiệu quả hơn nữa lợi thế về vị trí địa lý, giao thông kết nối, mở ra dư địa không gian phát triển mới, sớm rà soát lập đồ án quy hoạch chung của xã và các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 để triển khai tổ chức thực hiện. Tập trung cao giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là hai dự án hạ tầng khu công nghiệp, quan tâm chỉ đạo tạo đột phá mới lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với tiêu thụ sản phẩm, đồng thời quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị, trong đó chú trọng hai nội dung đó là đột phá phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Phương lần thứ nhất. Tại đại hội, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ gìn phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa xã Nghĩa Phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030. Trên cơ sở không gian phát triển mới, xã triển khai các đồ án quy hoạch theo hướng phát triển bền vững, lấy phát triển nông nghiệp làm trụ đỡ, phát triển công nghiệp kinh tế tư nhân làm động lực và phát triển du lịch dịch vụ là giá trị bền vững cho sự phát triển kinh tế của địa phương.
Dự chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đề nghị Đảng bộ xã cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa và chuyển đổi số vào sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái văn hóa trải nghiệm. Đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, văn hóa xã hội, chú trọng công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cao Đức lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 18 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã cần tập trung rà soát hoàn chỉnh quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chương trình công tác toàn khóa hàng năm, chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đơn vị, các chi đảng bộ trực thuộc triển khai ngay các nhiệm vụ cụ thể hóa các phương hướng mục tiêu đại hội đề ra với tinh thần khẩn trương quyết liệt, rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ sản phẩm.
Dự và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chi Lăng lần thứ nhất, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đề nghị Đảng bộ xã tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt việc xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, quan tâm công tác đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ phù hợp với đặc thù và yêu cầu phát triển của xã, tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa xã Chi Lăng phát triển nhanh bền vững, phấn đấu trở thành phường vào năm 2030. Gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển văn hóa xã hội, quan tâm giải quyết các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong quản lý đất đai, tài nguyên môi trường.
Đảng bộ xã Vân Sơn cũng đã tiến hành đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội đã xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược. Trong đó tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền liêm chính phục vụ, tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, ưu tiên hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng công nghiệp để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, hạ tầng chuyển đổi số nhằm xây dựng chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng dịch vụ để đẩy mạnh và phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ.
Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ xã Tân Trì. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tân Trì xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, dân chủ, trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực hiệu quả, khai thác các tiềm năng lợi thế, giá trị lịch sử văn hóa con người, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đưa xã Tân Trì trở thành phường giàu đẹp, văn minh trước năm 2030. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Kênh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030, xã cần tận dụng khai thác tốt đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, cầu Kênh Vàng để đẩy mạnh các hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục triển khai phát triển toàn diện văn hóa xã hội, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Lạc lần thứ nhất, Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đề nghị xã tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững gắn với xây dựng hạ tầng đồng bộ hiện đại theo quy hoạch, đồng thời chú trọng bảo vệ tài nguyên rừng, nâng cao đời sống nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Tiếp tục bản tin thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 8, tỉnh Bắc Ninh khởi công dự án khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung với diện tích trên 197 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp đầu tiên được khởi công sau sáp nhập tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Dự lễ khởi công có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành của Trung ương và các sở ngành của tỉnh. Dự án khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung thuộc địa bàn phường Việt Yên và phường Đa Mai. Sau khi hoàn thiện, dự án sẽ trở thành khu công nghiệp đa ngành tiên tiến, mang lại cho các nhà đầu tư thứ cấp một nền tảng hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đầy đủ tiện ích và thân thiện với môi trường. Giai đoạn 1 của dự án được triển khai với diện tích 50 ha. Ngay sau khi được chấp thuận, chủ đầu tư đã khẩn trương phối hợp với các sở ngành, chính quyền địa phương triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến tháng 6 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định giao toàn bộ diện tích 50 ha đất giai đoạn 1 để triển khai dự án, đồng thời quyết định giao bổ sung thêm 89,8 ha, nâng tổng diện tích triển khai giai đoạn 1 lên 139,8 ha. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cho biết, đây là sự kiện có nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định cam kết của tỉnh trong xây dựng các khu công nghiệp xanh, thông minh, bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của dự án trong việc hiện thực hóa tầm nhìn đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistics, đô thị thông minh không chỉ phía Bắc mà còn của cả nước. Dự án khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung được kỳ vọng tạo ra cú hích tiếp nối mạch tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp Bắc Ninh phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:
đây là một cái khu công nghiệp có một cái vị trí rất quan trọng trong cái chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh, đặc biệt là phát triển công nghiệp bán dẫn, sản xuất thông minh và sản xuất xanh. Nhưng mà để khu công nghiệp chúng ta sớm triển khai đi vào hoạt động và chính thức kinh doanh hạ tầng công nghiệp, chúng tôi đề nghị là chủ đầu tư dành nguồn lực, nhân lực, vật lực, trang thiết bị và đầu tư để làm sao mà khu công nghiệp chúng ta sau khi được giải phóng mặt bằng đến đâu thì chúng ta triển khai đầu tư hạ tầng đến đó với cái trọng trách của mình được giao. Thì đề nghị là chúng ta cũng xác định là cố gắng nỗ lực để làm sao chúng ta có khu công nghiệp kiểu mẫu, khu công nghiệp sáng, xanh, sạch, đẹp, khu công nghiệp thông minh và thân thiện, đa tiện ích. Đối với các sở ngành của tỉnh, chúng tôi đề nghị là với vai trò là cơ quan được giao là đơn vị thường trực có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, thì ban quản lý khu công nghiệp của tỉnh sẽ có trách nhiệm là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở ngành tạo kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Chúng tôi đề nghị là tất cả các sở ngành, các địa phương phải xác định đây là trách nhiệm trong việc phối hợp với các chủ đầu tư để chúng ta hoàn thiện các cái thủ tục sao cho thuận lợi nhất đối với nhà đầu tư. Tôi đề nghị là tất cả cái việc triển khai phối hợp này được thể hiện trên tinh thần trách nhiệm và công khai. Đối với chính quyền địa phương thì cái việc hết sức quan trọng là phối hợp với nhà đầu tư trong việc gì, trong việc tiếp tục là thực hiện vận động nhân dân để thực hiện giải phóng mặt bằng với cái tiến độ nhanh nhất, với tinh thần là làm sao mà tạo điều kiện cho quá trình triển khai thi công dự án được thuận lợi.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng với quyết tâm của chủ đầu tư và sự đồng hành của các cấp ngành, khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung sẽ trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu, sáng xanh, sạch, thông minh, đa tiện ích, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Bắc Ninh trong những năm tới.
Các địa phương cần nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng do mưa lũ và tình trạng sạt lở đất đá trên một số tuyến đường với tinh thần bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn trong buổi kiểm tra về công tác ứng phó với mưa lũ tại một số xã vùng cao của tỉnh trong sáng 21 tháng 8. Mưa lớn xảy ra trong đêm 20 rạng sáng 21 tháng 8 làm 4 thôn của xã bị ngập và 20 gia đình bị cô lập. Trên tuyến quốc lộ 31 chạy qua địa bàn xã Yên Định đã xuất hiện khoảng 9 điểm sạt lở, trong đó có 4 điểm sạt lở lớn với khối lượng đất đá tràn ra đường nhiều và ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện. Địa phương đã nhanh chóng huy động các lực lượng và bố trí phương tiện máy xúc để san gạt, khơi thông dòng chảy, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Định cho biết.
Và xã đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự địa phương đã hỗ trợ gia đình di rời đến nơi an toàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng con người. Thứ hai là về các điểm ngầm bị ngập úng thì đã chỉ đạo lực lượng là chắn barrier, đặt biển cảnh báo và cử người canh gác, tuyệt đối không cho người đi qua khu vực ngầm bị ngập.
Kiểm tra tại một số vị trí sạt lở trên quốc lộ 31 và khu vực cầu Khe Táu, xã Yên Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đánh giá cao địa phương chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ. Địa phương đã chủ động di rời các hộ dân vùng trũng tới vị trí an toàn. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là khi mực nước còn dâng cao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị địa phương cần giám sát tại các vị trí sạt trượt để bảo đảm cho các phương tiện lưu thông. Đối với các hộ bị chia cắt, cần bảo đảm di rời ngay về vị trí an toàn, cũng như bảo đảm nhu yếu phẩm cho bà con. Ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu.
Xã tiếp tục quan tâm. Bây giờ cái tình hình diễn biến thì nó còn chắc chắn nó còn phức tạp, chứ không phải là chỉ có như thế này. Cho nên là chúng ta phải giám sát để đảm bảo cái việc xử lý các cái điểm sạt trượt cho nó lưu thông tới các phương tiện, các tuyến đường từ quốc lộ 31 cho đến các cái tuyến đường do địa phương quản lý. Thứ hai nữa là phải nắm chắc cái tình hình bà con nhân dân ở các cái điểm dân cư hiện nay đang bị chia cắt, để đảm bảo làm sao phải tuyệt đối an toàn những cái vị trí mà các cái hộ dân mà có cái nguy cơ mà nó sạt trượt ảnh hưởng đến cái nhà cửa, cái tính mạng người dân là phải đảm bảo an toàn. Cái di rời này trước phát phải di chuyển để đảm bảo an toàn cho người dân. Thế rồi thì cũng phải nắm tình hình xem là cái nhu yếu phẩm, cái nhu cầu người dân như nào để mà đảm bảo cái đời sống của bà con. Thế và tiếp tục phải thực hiện tốt cái việc trực rồi thì kịp thời để xử lý các cái tình huống trong thời gian tới. Với cái tình hình này thì cái diễn biến có thể nó còn phức tạp, nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan được.
Tại xã Tuấn Đạo, trận mưa lớn vào rạng sáng 21 tháng 8 khiến nhiều thôn bị chia cắt và cô lập. Riêng ba thôn Am Hà, Nam Bồng và thôn Mùng chưa thể tiếp cận vì tình trạng sạt lở đất đá tại tuyến đường Tuấn Đạo Long Sơn. Tại thôn Linh Phú, nước suối dâng nhanh khiến hàng trăm hộ gia đình bị ngập. Có hai hộ gia đình ở thôn Ngẽo bị đá lớn sạt lở vào gần nhà, rất may không có thiệt hại về người. Tình trạng mất điện lưới và thông tin liên lạc bị gián đoạn đã ảnh hưởng tới công tác chỉ đạo của địa phương. Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị địa phương cần khẩn trương nắm chắc tình hình tại những thôn vẫn còn bị chia cắt, đặc biệt không để thiệt hại về người và giảm thiệt hại về tài sản cho nhân dân. Ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Đặc biệt là phải nắm chắc xem cái tình hình các cái thôn xóm của mình hiện nay nó chia cắt thì nó tình hình thế nào. Cuộc sống của bà con nó có đảm bảo không, an toàn không. Đến thời điểm này như xã báo cáo thì cũng không có cái vấn đề gì liên quan đến tính mạng của người dân, nó là cái mừng, nhưng cũng phải nắm, tiếp tục phải nắm lại. Đấy, nắm lại để xem là cái tình hình thế nào, cái đời sống bà con, cái an toàn bà con. Thế rồi thì cái nhu cầu, nếu mà còn chia cắt lâu dài thì chúng ta phải có cái phương án để mà hỗ trợ. Bây giờ cái liên lạc thì không kết nối được, chúng ta phải tính toán cái phương án kết nối đường bộ đi. Những thôn nào mà chưa kết nối được thì bây giờ phải chỉ đạo có cái kết nối đường bộ nữa để làm sao chúng ta nắm được, phải nắm được thông tin ở trong các cái thôn đó, nó quan trọng lắm. Và chúng ta chỉ đạo rồi thì để tránh những cái thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Còn lại thì bây giờ thì các cái hệ thống giao thông thì chúng ta phải phối hợp cùng với các cái đơn vị để chúng ta sớm khắc phục khơi thông các cái tuyến giao thông để chúng ta đảm bảo cái đi lại.
Trước tình trạng sạt lở đất tại đường tỉnh 291 qua địa bàn xã Tuấn Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn chỉ đạo Công ty Quản lý Đường bộ Bắc Giang và Ủy ban Nhân dân xã Tuấn Đạo khẩn trương triển khai san gạt, thu dọn đất đá tràn ra đường để bảo đảm giao thông. Các xã miền núi cần bố trí biển báo, lực lượng canh gác 24/24 giờ để bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn. Tuyệt đối không để người dân tự ý đi qua các khu vực sông suối ngầm tràn khi mực nước tiếp tục dâng cao. Quan điểm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đó là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho nhân dân. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, mưa lớn vào tối 20 tháng 8 sáng ngày 21 tháng 8 đã ảnh hưởng tới các xã miền núi vùng cao. Tại xã Sơn Động ngập 6 ngầm, ngập lụt tại các điểm 6 thôn, 5 điểm bị sạt lở, sập ngầm khe đá thuộc thôn Đồng Tàn. Xã Tuấn Đạo ngập một số hộ, 3 hộ gia đình bị ảnh hưởng sạt lở. Xã Tây Yên từ 11 trên 10 thôn đã bị ngập cục bộ, 2 thôn bị chia cắt. 16 ngầm nước đã bị ngập từ 60 đến 150cm, di rời 42 hộ đến nơi an toàn. Xã Yên Định ngập 70 hectare lúa và hoa màu, 90 hộ dân phải di rời tài sản. Xã Đại Sơn đã ngập gần 24 hectare cây ăn quả, hơn 15 hectare lúa, hơn 8 hectare hoa màu. Ngập các ngầm tại 10 thôn gây chia cắt hoàn toàn. Ủy ban Nhân dân xã đã bố trí lực lượng sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, căng dây cắm biển báo, cảnh báo không cho người và các phương tiện qua lại tại các ngầm, thu dọn đất đá một số điểm bị sạt lở xuống đường giao thông.
Còn tại xã Lục Ngạn cũng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên địa bàn. Theo thống kê đã xuất hiện 4 điểm sạt lở đất tại các thôn Khuân Lương, Ao Nhãn, Thanh Văn 1 và thôn Muối. Một số điểm sạt lở đất đá tràn xuống gần nhà dân gây nguy hiểm. Ngay sau khi nhận được báo cáo của các thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Lục Ngạn đã cử cán bộ hỗ trợ người dân di chuyển người tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời theo dõi sát sao các điểm sạt lở để kịp thời báo cáo khi có tình huống xảy ra. Chiều ngày 21 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định bàn giao tiếp nhận các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự và trao quyết định. Theo quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, từ ngày 21 tháng 8 năm 2025, Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp nhận nguyên trạng 20 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ gồm Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo, Hội luật gia, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, Hội người cao tuổi, Hội cựu thanh niên xung phong, Hội khuyến học, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội chữ thập đỏ tỉnh cùng nhiều tổ chức khác. Hội cũng công bố quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, việc chuyển giao 20 hội quần chúng về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là một chủ trương lớn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà quan trọng hơn là nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần phát huy tốt vai trò chủ trì là đầu mối thống nhất trong định hướng hoạt động, phân bổ nguồn lực và sớm ban hành quy chế phối hợp.
Nhằm lan tỏa nét đặc sắc gắn với bảo tồn, phát huy giá trị quần thể di sản thế giới Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc, giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người, nét đẹp trong đời sống sinh hoạt, sản xuất và cảnh quan thiên nhiên trên địa bàn các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, cuộc thi ảnh khoảnh khắc di sản và nhịp sống Đông Bắc sẽ diễn ra trong thời gian tới đây. Hội nghị phối hợp tổ chức cuộc thi đã diễn ra chiều 21 tháng 8 tại báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Cuộc thi ảnh khoảnh khắc di sản và nhịp sống Đông Bắc do báo và phát thanh truyền hình các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức, dự kiến diễn ra từ mùng 1 tháng 10 năm 2025 đến 28 tháng 2 năm 2026. Qua phát động cuộc thi nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tôn vinh lan tỏa giá trị đặc sắc của quần thể di sản thế giới Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc. Quảng bá giới thiệu hình ảnh vùng đất, cảnh quan thiên nhiên, nét đẹp trong đời sống sinh hoạt, sản xuất và những đóng góp của nhân dân các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng trong việc gìn giữ, phát huy di sản. Thúc đẩy hợp tác, truyền thông, tăng cường liên kết vùng, góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ, tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi hiện vật trong bảo tàng không chỉ là một kỷ vật mà còn là chứng nhân sống động của lịch sử. Ở đó có dấu vết của những ngày sục sôi cách mạng tháng 8, có hơi thở của những an toàn khu chở che cán bộ cách mạng, có cả máu và nước mắt của những người chiến sĩ nơi nhà tù Phú Quốc. Tất cả được gìn giữ trưng bày để hôm nay, khi đứng trước những hiện vật giản dị mà thiêng liêng ấy, mỗi chúng ta lại cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập tự do, hôn đúc niềm tự hào dân tộc, tiếp bước cha ông dựng xây quê hương đất nước. Tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2, hơn 500 tài liệu hiện vật được trưng bày giới thiệu tới công chúng theo chủ đề Bắc Ninh trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Đi qua từng không gian trưng bày, người xem như bước ngược dòng thời gian. Từ những tư liệu tuyên truyền giác ngộ cách mạng, những địa danh lịch sử, đến những hiện vật mộc mạc như chiếc nồi, cái bát, tấm chăn phục vụ việc nuôi giấu cán bộ, hay những vũ khí thô sơ do nhân dân tự chế. Mỗi kỷ vật được lưu giữ là một mảnh ghép quý giá, chứa đựng một câu chuyện lát cắt của lịch sử. Dù chỉ là những vật dụng sinh hoạt đơn sơ, nhưng thấm đẫm niềm tin, quyết tâm, sự mưu trí sáng tạo của cán bộ và nhân dân Bắc Ninh, góp phần đưa cách mạng giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Anh Nguyễn Văn Hải, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Ấn tượng với các cái khu trưng bày, qua các cái khu trưng bày thì mình thấy được những cái minh chứng lịch sử mà ngày xưa thế hệ cha anh, thế hệ các bậc tiền bối cách mạng đã vất vả gian lao đấu tranh để giành lại được chính quyền, và tay nhân dân.
Trong những ngày tháng 8, ông Nguyễn Thế Nghĩa ở phường Bắc Giang đã quyết định hiến tặng chiếc áo tù nhân của mình cho Bảo tàng Bắc Ninh số 2. Đó là chiếc áo ông được phát khi bị giam cầm tại nhà tù Phú Quốc năm 1973. Trên vạt áo vẫn còn in vết máu của ông và đồng đội bị tra tấn đến kiệt sức. Hiện vật ấy khiến nhiều người xúc động, bởi nó không chỉ kể về nỗi đau tù đầy, mà còn khắc ghi tinh thần kiên trung, bất khuất của những người chiến sĩ cách mạng. Ông Nguyễn Thế Nghĩa bày tỏ.
Tôi nghĩ rằng tôi cần phải đưa vào đây. Đưa đây để lưu giữ cho các thế hệ các cháu. Nhớ rằng những công lao cách mạng của các đồng chí hoạt động trong lao tù đã gian khổ, hy sinh như thế. Để các cháu nghĩ rằng phải phấn đấu, học nhiều rồi, học nữa, học mãi. Để cuối cùng đất nước ta trở thành một mình theo cái nguyện vọng của các liệt sĩ đã làm số. Họ không còn được nhìn các nhau, tuổi các đồng chí ra đi có những tuổi bằng các cháu.
Em Nguyễn Hồng Vân, trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ cảm nghĩ của mình như thế này.
Tự hào về đất nước Việt Nam của mình và cảm ơn những người chiến sĩ đã hy sinh. Và từ đó thì em thấy mình sẽ cố gắng hết mình để ngày sau Việt Nam sẽ càng ngày đẹp hơn.
Từ phong trào cách mạng tháng 8 1945 đến hai cuộc kháng chiến trường kỳ, Bắc Ninh luôn là địa phương giàu truyền thống, đóng góp sức người sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những câu chuyện, những hiện vật được gìn giữ và trưng bày tại bảo tàng không chỉ tái hiện lịch sử mà còn khẳng định vai trò đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Em Nguyễn Thành Hưng, trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ cảm nghĩ của mình khi đến tham quan bảo tàng.
Con sẽ luôn cống hiến hết mình và làm tròn giá trị của bản thân, của thế hệ trẻ hiện đại. Sẽ luôn phát triển, phấn đấu, cố gắng để đóng góp cho đất nước và xây dựng và phát triển.
Những hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Bắc Ninh không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng, mà còn truyền đi thông điệp về sức mạnh đoàn kết, ý chí cuột cường và khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là hành trang tinh thần quý báu, hun đúc lòng tự hào, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp bước cha ông xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Phần cuối của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.